truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 30 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Gần 200 đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên và lữ đoàn 382 đã tham gia chương trình tình nguyện Hành quân xanh năm 2016 tại xã Thịnh Đức. Tại đây đã có nhiều hoạt động ý nghĩa được các đoàn viên thanh niên tổ chức nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới.
Trước những biểu hiện vi phạm về trật tự xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nhung, chủ đầu tư dự án xây dựng siêu thị, khách sạn và văn phòng trên nền chợ sư phạm cũ thuộc tổ 11 phường Quang Trung, Ủy ban dân thành phố đã giao các cơ quan chức năng xác minh làm rõ.
Là địa phương với thế mạnh về cây chè, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, xã Phúc Trì đã có những bước đi đúng đắn, sự bứt phá mạnh mẽ để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên ở thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 29 tháng 8, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức buổi làm việc về thực hiện chính sách đối với người lao động tại công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty đã thông báo tổng các khoản nợ của người lao động hiện là trên 34 tỷ đồng, bao gồm các khoản nợ, lương, nợ cá nhân, thanh toán cho cá nhân bị tai nạn rủi ro, cán bộ công nhân tự mua bảo hiểm y tế tự nguyện, chi trả cho người lao động về nghỉ chế độ. Theo thống kê của lãnh đạo công ty, tổng tất cả các khoản nợ của công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng lên đến trên 168,4 tỷ đồng và không còn khả năng thanh toán. Trước đó, ngày 8 tháng 1 năm 2014, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tại bản án số 07/2014 QĐ-ST-KGTM đã tuyên công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng phải thanh toán khoản vay và lãi 54 tỷ đồng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank. Mới đây, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên, ban lãnh đạo công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng, Vietinbank đã thống nhất về việc giải quyết thi hành án bằng cách thanh lý bán đấu giá toàn bộ khối tài sản trên đất của doanh nghiệp này với số tiền khởi điểm là gần 56,8 tỷ đồng để trả nợ với yêu cầu. Tổ chức cá nhân chúng đấu giá không được tháo dỡ nhà xưởng, dây chuyền sản xuất mà phải đầu tư để tái sản xuất. Đầu năm 2016, công ty cổ phần thương mại Thái Hưng là doanh nghiệp duy nhất có thể đáp ứng được các yêu cầu trên và đã trúng thầu. Đối với số tiền có được sau đấu giá tài sản trên đất là 56,8 tỷ đồng, Vietinbank đã thu nợ 38,8 tỷ đồng, chi trả tiền án phí thi hành án là trên 1 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, đại diện Vietinbank đã thông báo số tiền còn lại là trên 16 tỷ đồng, phía ngân hàng trước mắt sẽ trao lại trên 9 tỷ đồng để công ty thanh toán các khoản nợ cho người lao động. Trên 7 tỷ đồng còn lại sẽ tiếp tục được ban lãnh đạo Vietinbank thống nhất, sau đó có thể chuyển lại công ty trả nợ cho người lao động. Ngày 28 tháng 8, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình tình nguyện Hành quân xanh năm 2016 tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Tham dự chương trình có gần 200 đoàn viên thanh niên, trong đó có gần 100 đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên và 100 chiến sĩ đoàn viên thanh niên lữ đoàn 382. Tại đây, các đoàn viên thanh niên tham gia vào các hoạt động nhiều ý nghĩa nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Thịnh Đức, như sửa chữa và làm mới 100 mét đường giao thông của xóm Đầu Phần. Toàn bộ bê tông để xây dựng đoạn đường này được Thành đoàn Thái Nguyên vận động công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông HP tài trợ với tổng giá trị khoảng 35 triệu đồng. Cùng với đó, các đoàn viên thanh niên thuộc câu lạc bộ Tóc Thái Nguyên cũng tổ chức cắt tóc miễn phí cho nhân dân. Các đoàn viên thanh niên của Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên và Trung tâm Y tế Thái Nguyên đã tham gia khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho trên 200 đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn. Ông Vũ Xuân Tưởng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam xã Thịnh Đức cho biết.
Một cái đợt mà thành đoàn tổ chức được như này tôi thấy là nó rất là có ý nghĩa đối với bà con nhân dân ở đây. Mà nhất là những cái người nghèo và những người coi như là cái thu nhập thấp. Người ta bây giờ thực tế ra mà nói người ta đi khám, người ta biết được cái bệnh của người ta. Hơn thế nữa, người ta có cái sự chuẩn bị cho cái chữa bệnh. Hai nữa là người ta được một gói thuốc, mặc dù tôi không biết là gói thuốc đó nhiều tiền hay giá trị nhiều hay ít, nhưng mà người ta cảm thấy phấn khởi, người ta thấy là cái sự là quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhất là thế hệ trẻ đối với những người cao tuổi như chúng tôi, hoặc là những người là đối tượng là có coi như là có công với cách mạng.
Trong chương trình này, Thành đoàn Thái Nguyên đã tặng học bổng Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường và vở viết cho 25 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ sở đoàn khối trường đã trao hai ngôi nhà tình bạn với tổng trị giá 30 triệu đồng cho hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Tổng kinh phí của chương trình Hành quân xanh năm 2016 gần 77 triệu đồng.
Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phan Đình Phùng cùng Hội Khuyến học của phường vừa tổ chức chương trình hỗ trợ học sinh nghèo mua đồ dùng học tập và khen thưởng học sinh đạt giải quốc gia và giải tỉnh năm học 2015-2016. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân phường đã dành tặng 20 triệu đồng để hỗ trợ cho gần 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, có điều kiện để mua sắm đồ dùng học tập, chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với nguồn quỹ của địa phương, các tổ chức cá nhân đơn vị trên địa bàn cũng đã hỗ trợ kinh phí, tặng sách vở cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Trường Trung học cơ sở Nha Trang đã tặng 200 cuốn vở viết cho các em học sinh nghèo tham dự chương trình. Cùng với hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo mua đồ dùng học tập, Hội Khuyến học và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã khen thưởng cho gần 30 học sinh có thành tích học tập xuất sắc, đạt giải học sinh giỏi tỉnh và quốc gia năm học 2015-2016. Đây là hoạt động được Ủy ban Nhân dân phường và Hội Khuyến học tổ chức thường xuyên vào đầu mỗi năm học mới nhằm động viên kịp thời cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Là học sinh giỏi quốc gia nhiều năm liên tục và nhiều lần được khen thưởng, em Nguyễn Minh Anh cho biết.
Năm học vừa qua thì cháu đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn văn. Đến dự với hội nghị khen thưởng học sinh giỏi như này thì cháu cảm thấy rất vinh dự, tự hào. Và bên cạnh đó, cháu có thêm động lực để cố gắng đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm học sắp tới.
Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức triển lãm hai chuyên đề Đất nước qua khói lửa chiến tranh và xây dựng, sắc màu văn hóa Việt Nam. Triển lãm trưng bày trên 100 bức ảnh tư liệu lịch sử, giới thiệu về lịch sử cách mạng Việt Nam, các sự kiện trọng đại theo tiến trình lịch sử dân tộc từ khi thực dân Pháp đặt chân xâm lược nước ta năm 1858 đến nay. Đồng thời trưng bày 60 bức ảnh giới thiệu về di sản văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam, tiêu biểu như phố cổ Hội An, di tích cố đô Huế, vịnh Hạ Long, hội gióng tại đền Sóc hay văn hóa cổng chiêng Thái Nguyên. Ông Vi Văn Biên, Phó trưởng phòng trưng bày tuyên truyền của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết.
Vào các cái dịp lễ lớn của đất nước, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thường có các cái chuyên đề với các hoạt động văn hóa để phục vụ nhân dân Thái Nguyên và du khách của các tỉnh. Tất cả những người dân Việt Nam chúng ta đều tự hào và chúng tôi cũng làm được một cái nhiệm vụ, tức là đã mang đi sang Thái Lan để giới thiệu với các bạn bè và các du khách quốc tế. Thì đó là cái nhiệm vụ chính trị. Và lần này thì chúng tôi nhân cái dịp mùng 2 tháng 9 này đưa ra triển lãm tại bảo tàng. Và tới nay còn rộng hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa lên phục vụ lễ hội Trăng Rằm Tuyên Quang.
Qua triển lãm, du khách trong nước và quốc tế sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về cội nguồn lịch sử cách mạng gắn với các giá trị văn hóa dân tộc lưu giữ từ ngàn đời, qua đó góp phần nhân lên trong lòng mỗi người tình yêu đối với quê hương đất nước Việt Nam. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết tháng 9 năm 2016 vào tất cả các ngày trong tuần trừ thứ hai. Thưa quý vị và các bạn, trước những biểu hiện vi phạm về trật tự xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nhung, chủ đầu tư dự án xây dựng siêu thị, khách sạn và văn phòng trên nền chợ sư phạm cũ, tổ 11, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, Ủy ban dân thành phố đã giao các cơ quan chức năng xác minh từ tháng 5 2016. Kết quả xác minh cho thấy nhiều vi phạm trong xây dựng công trình này, nhưng dư luận cho rằng việc xử lý của chính quyền và cơ quan chức năng còn chậm.
Cuối tháng 5 vừa qua, đoàn kiểm tra của thành phố đã phát hiện một số nội dung hạng mục sai giấy phép xây dựng tại công trình siêu thị, khách sạn và văn phòng do công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nhung đầu tư, gồm bậc thềm mặt trước công trình bám trục đường Lê Quý Đôn đua ra 3 bậc, vượt chỉ giới đường đỏ 0,9m, bậc thềm mặt sau vượt chỉ giới đường đỏ 0,6m, không mở lối xuống tầng hầm mặt trước công trình. Tầng 2 mặt trước đua ban công ra 1,2m, dài 50m, tạo phòng sai giấy phép xây dựng. Từ tầng 2 đến tầng 3 mặt sau đua ban công vượt quá chỉ giới đường đỏ 0,8m, dài 38m. Lắp dựng cột sắt, mái lập tôn tại đầu hồi tầng 1 không có trong giấy phép xây dựng. Ngoài ra, công trình thiếu diện tích chỗ để xe dưới tầng hầm là 69,2m2 theo giấy phép xây dựng. Những vi phạm này được nêu rõ trong biên bản kiểm tra ngày 27 tháng 5 năm 2016. Đồng thời, cơ quan chức năng đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên giao nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung và cơ quan liên quan kiểm tra xử lý vi phạm theo chức năng thẩm quyền. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nhung không ký vào biên bản. Ngày 19 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có văn bản giao Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng của chủ đầu tư công trình này, báo cáo kết quả trước ngày 30 tháng 8. riêng về vi phạm của chủ đầu tư khi tự ý lắp dựng cột sắt, mái tôn tại đầu hồi tầng 1. Ngày 9 tháng 8 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nhung tháo dỡ toàn bộ phần mái vẩy xung quanh công trình. Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung có trách nhiệm kiểm tra giám sát. Phòng quản lý đô thị hướng dẫn đôn đốc. Tuy nhiên đến ngày 25 tháng 8, theo quan sát của phóng viên, công ty chỉ tháo dỡ phần mái và giữ nguyên các cột sắt đã lắp dựng. Để có thông tin đa chiều, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nhung nhưng không nhận được phản hồi tích cực. Trước câu hỏi, tại sao Ủy ban nhân dân phường không sớm phát hiện những vi phạm trong xây dựng công trình siêu thị, khách sạn và văn phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nhung để kiên quyết xử lý từ đầu hoặc đề nghị lên cấp có thẩm quyền? Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung giải thích. Trong quá trình thi công công trình này, lực lượng của phường có đến kiểm tra giám sát nhưng do hạn chế về chuyên môn nên không phát hiện vi phạm. Được biết, dự án đầu tư xây dựng siêu thị, khách sạn và văn phòng do công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nhung đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 3 vào tháng 2 năm 2015, có quy mô 10 tầng trên diện tích 1.365 m², tổng vốn đầu tư 121,5 tỷ đồng. Sở xây dựng đã cấp giấy phép xây dựng công trình theo thiết kế một tòa nhà 5 tầng. Hiện công trình đã cơ bản hoàn thiện 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, đưa vào sử dụng chợ truyền thống tại tầng hầm. Đây là công trình lớn tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, nên những vi phạm về xây dựng như đã nêu đang thu hút sự chú ý của dư luận. Vì vậy, các cấp chính quyền và cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên cần tích cực và kiên quyết hơn nhằm sớm xử lý những vi phạm này theo quy định. Cơ quan cấp chứng chỉ quy hoạch và giấy phép xây dựng công trình là Sở Xây dựng cũng cần vào cuộc thanh tra, kiểm tra để xử lý vi phạm theo chức năng thẩm quyền.
Chuyên mục Đảng và cuộc sống.
Chuyên mục Đảng và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này đi trên những con đường liên xóm liên xã ở Phúc Chiều, không khó để nhìn thấy những nương chè xanh bát ngát. Đây là kết quả sau gần 10 năm thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng. Là địa phương với thế mạnh về cây chè, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, xã Phúc Chiều đã có những bước đi đúng đắn, sự bứt phá mạnh mẽ để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên ở thành phố Thái Nguyên. Và cũng từ đó, xã tiếp tục được tỉnh Thái Nguyên chọn là một trong 3 xã của tỉnh để xây dựng điểm mô hình nông thôn tiên tiến vào năm 2020. Vậy để thực hiện nhiệm vụ này thì Phúc Chiều sẽ phải làm những gì trong thời gian tới đây?
Chúng tôi xác định rõ từ những cái kết quả đạt được của giai đoạn 2011-2015, chúng tôi sẽ phát triển các mục tiêu, các cái chỉ tiêu cụ thể để đạt được những cái kết quả cao hơn. Từ đó thì chúng tôi cũng đã xác định được là vai trò trách nhiệm nòng cốt là tổ chức đảng. Thế và chính quyền thì triển khai thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật làm sao cho nó chặt chẽ và đạt hiệu quả cao. Mặt trận Tổ quốc thì tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
Đó là lời khẳng định của bà Trịnh Thị Huệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tiên tiến xã Phúc Chiều. Bà Huệ cũng nhấn mạnh thêm, muốn xây dựng nông thôn tiên tiến, trước hết phải thẳng thắn nhìn lại những kết quả và tồn tại cần khắc phục trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới. Nhìn lại chặng đường 5 năm 2010-2015, thực hiện chương trình nông thôn mới, thấy rõ những đổi thay ở vùng quê nửa đồng nửa núi, có chỉ dẫn địa lý nằm trong vùng chè đặc sản Tân Cương. Điều này đã được chính những người dân làm chè của địa phương khẳng định. Anh Phạm Văn Bản, trưởng xóm Đồng Nội nói.
Qua 5 năm thực hiện cái nông thôn mới, bộ mặt của nông thôn khang trang hơn, điện đường trường trạm đồng bộ. Thời gian trước thì đường đất đi lại rất là khó khăn, phải được sự quan tâm của nhà nước cùng toàn thể nhân dân đóng góp vào xây dựng được những cái đường bê tông, bà con đi sản xuất rồi chợ búa tiêu thụ các cái sản phẩm thuận lợi hơn. Tất cả các xóm bây giờ đều có nhà văn hóa, thu nhập bình quân đầu người của xóm khoảng 40 triệu, thời gian trước chỉ khoảng độ 18-20 triệu.
Còn bà Trần Thị Mười, chủ nhiệm Hợp tác xã Chè Gia Bảo xóm Lai Thành lại có những chia sẻ khác.
5 năm trước thì không có hợp tác xã, tôi cũng là người sản xuất chè mang ra chợ đen thì bán có thể là khó khăn. 5 năm đổ về đây thì tôi tham gia cái hợp tác xã này, cái sản phẩm tôi bao tiêu cho bà con được đến nơi mà sản phẩm không bị ra chợ đen thì ổn định giá. Thì tới đây thì tôi cũng cố gắng xây cái thương hiệu cho Phúc Chiều nào bền vững để cho bà con được sản xuất được nâng cao.
Năm 2010, Phúc Trì có xuất phát điểm về kinh tế thấp, ngành nghề chưa phát triển, thu nhập bình quân đầu người hàng năm mới đạt 13,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo là 5,3%, công tác giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn. Sau 5 năm, Phúc Trì đã xây dựng và phát triển được 11 làng nghề chè truyền thống, 6 tổ hợp tác và hợp tác xã sản xuất chế biến chè, nhiều mô hình chăn nuôi, cây ăn quả cho thu nhập cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,5%, 15 trên 15 xóm có nhà văn hóa, 100% người dân được sử dụng điện thường xuyên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bởi vậy, dù không phải là xã điểm của thành phố Thái Nguyên về xây dựng nông thôn mới, nhưng Phúc Trì lại cán đích sớm, trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của thành phố Thái Nguyên vào cuối năm 2014. Ông Long Văn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Trì chia sẻ, muốn làm nông thôn mới, trước tiên phải tuyên truyền cho người dân hiểu nông thôn mới là gì và nông thôn mới sẽ đem lại lợi ích gì cho người dân.
Trên cơ sở là các tiêu chí nông thôn mới đã xong, bây giờ tiến tới là vận động tuyên truyền bà con là nâng cấp những cái tiêu chí lên và đảm bảo được các cái chương trình mô hình điểm. Đối với phương thức vận động thì phân công cho các cái đoàn thể, mỗi một đoàn thể thực hiện một cái nhiệm vụ tuyên truyền của mình, ví dụ như phụ nữ thì duy trì cái mô hình 503 sạch. Hội cựu chiến binh sẽ đảm bảo các khuôn viên gia đình, cổng ngõ phải có những cái mẫu cổng đẹp của nông dân. Mỗi gia đình đảm nhiệm một mô hình, ví dụ như vườn rau sạch, ao cá đẹp, trang trại chăn nuôi có hiệu quả, không ô nhiễm môi trường.
Đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, nhưng để giữ vững danh hiệu còn khó hơn, bởi xây dựng nông thôn mới là công cuộc mang tính dài hơi, đòi hỏi sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Trì. Vì vậy, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phúc Trì lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra một trong những mục tiêu quan trọng là nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Phúc Trì phát triển nhanh, bền vững. Để hoàn thành mục tiêu này, với thế mạnh về cây chè, Phúc Trì xác định tiếp tục xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất chè hiện đại, hiệu quả, thực hiện tốt chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tạo môi trường lành mạnh để hình thành, phát triển kinh tế hợp tác xã và làng nghề chè truyền thống. Khuyến khích các doanh nghiệp liên kết, liên doanh, hợp đồng cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm cho người dân và hợp tác xã. Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân xây dựng thương hiệu chè, tăng cường tập huấn khoa học kỹ thuật tiên tiến, v.v. Thực tế cho thấy, trên tổng số 340 ha chè kinh doanh của xã, đã có tới 80% ha chè được chuyển đổi từ giống chè trung du truyền thống sang giống chè cảnh chất lượng cao. Cùng với đó, việc đầu tư áp dụng các thiết bị máy móc hiện đại như hệ thống giàn tưới phun sương, máy tôn sao chè bằng inox đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm chè cho bà con. Anh Ngô Viết Thuật, xóm Lai Thành phấn khởi nói.
Từ cái năm mà tôi chuyển đổi chè sang giống mới, hiệu quả rất kỳ là cao. Công lao động cũng bớt đi, cái chất lượng nó hơn hẳn so với chè ta xưa nay. Thế là gia đình nhà tôi là chuyển đổi được 7.000 m2 làm là theo quy trình Việt Gáp. Đến nay gia đình nhà tôi là đầu tư giàn tưới tiêu phun sương, tôn inox, nhà xưởng. So với xưa nay thì tôi làm bây giờ nó hiệu quả mới cho mấy chè ta là nó hơn hẳn. Ví dụ nhà tôi làm một sào chè ta trồng 15 cân đến bây giờ tôi được 20 cân. Giá bán nhà tôi hiện giờ thấp nhất là từ 200.000 đến 2 triệu đồng một cân.
Ông Trịnh Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Phúc Trì cho biết, đến thời điểm này, xã đã kiện toàn được Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn tiên tiến. Trên nền tảng nông thôn mới đã đạt được, trong tiến trình xây dựng nông thôn tiên tiến, xã sẽ tập trung hoàn thiện, nâng cao một số tiêu chí của nông thôn mới là thu nhập bình quân đầu người, môi trường và hạ tầng kinh tế xã hội, gồm tiêu chí giao thông, thủy lợi. Bên cạnh đó, tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Theo đó, với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, xã sẽ tập trung đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình như đường trục xã, trường tiểu học, mở rộng quy mô sản xuất, chế biến của các hợp tác xã và làng nghề chè, chuyển đổi 20 ha diện tích đất một lúa sang đất trồng chè, v.v. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn tồn tại của địa phương trong tiến trình xây dựng nông thôn tiên tiến là nguồn vốn đầu tư cho ngân sách còn thấp, trong khi khả năng đóng góp của nhân dân hạn chế. Một số bộ phận nhân dân có tư tưởng ỷ lại, trông chờ hỗ trợ của nhà nước. Số doanh nghiệp trên địa bàn rất ít, nên không kêu gọi được đầu tư hợp tác.
Để thực hiện cái mục tiêu xây dựng nông thôn tiên tiến trên địa bàn xã Phước Kiều thì Đảng ủy và chính quyền địa phương có đề ra một số giải pháp. Trước hết tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ cái mục đích, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn tiên tiến là phục vụ cho chính người dân trên địa bàn xã. Thế và để tiếp tục thực hiện đề án đạt được mục tiêu thì địa phương sẽ chọn một số cái mô hình, có thể là số hợp tác xã, đơn vị xóm hoặc là một số gia đình dùng cái cơ chế chính sách hỗ trợ để giúp họ đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư về đất đai, thiết bị máy móc, nhà xưởng và mua được sản phẩm cho người dân để tránh phụ thuộc vào thị trường quá nhiều. Cái thứ ba nữa là về vấn đề kêu gọi đầu tư, Đảng và chính quyền sẽ có một cái cơ chế mở rộng kêu gọi các cái nhà đầu tư có cái điều kiện vốn để vào đầu tư sản xuất trên địa bàn xã Phước Kiều, giúp phương thực hiện được cái đề án này thuận lợi hơn.
Có thể thấy đối với Phước Kiều, xây dựng nông thôn tiên tiến không chỉ là cơ hội để thay đổi bộ mặt nông thôn của xã, mà còn là cơ hội phát triển thế mạnh cây chè, nâng cao thu nhập cho bà con, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu và giá trị chè Phúc Trì trên thị trường tiêu dùng trong và ngoài nước. Đây cũng là thách thức lớn đối với địa phương, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể với nhân dân. Nhưng với thế mạnh, tiềm năng sẵn có, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Phúc Trì sẽ chắc chắn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu về xây dựng nông thôn tiên tiến, để đến năm 2020, cùng với hai xã của tỉnh, trở thành xã đạt chuẩn nông thôn tiên tiến.
Siêu thị Lanchimart xin vui mừng thông báo chính thức khai trương siêu thị thứ 16 Lanchimart Thái Nguyên vào ngày 26 tháng 8 năm 2016 tại đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Với diện tích hơn 4.000 m2, siêu thị Lanchi sẽ cung cấp hơn 20.000 mặt hàng, sản phẩm thiết yếu tới quý khách hàng. Cùng với đó là quầy bánh mì, khu ăn nhanh và khu vui chơi giải trí cho trẻ em sẽ tạo nên sự thuận tiện trong mua sắm, vui chơi và giải trí cho quý khách hàng.
Nhân dịp khai trương Lanchimart gửi đến quý khách hàng ngàn mặt hàng chất lượng, giá rẻ, khuyến mại hấp dẫn lên đến 50% chỉ có tại Lanchimart Thái Nguyên.
Đến với Lanchimart từ ngày 26 tháng 8, với mỗi đơn hàng trị giá 300.000 đồng trở lên, quý khách sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng để có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn và giá trị.
Một giải nhất, một xe máy Yamaha Sirius.
Một giải nhì, tủ lạnh Panasonic 152 lít.
Một giải ba, một quạt hơi nước cao cấp và 10 giải khuyến khích, 10 máy xay sinh tố.
Hơn nữa, khi quý khách đến với quầy ăn nhanh sẽ được tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn. Mua 2 cánh gà hoặc đùi gà sẽ được tặng ngay một cốc Pepsi tươi.
Không chỉ vậy, quý khách còn được có cơ hội thưởng thức những chiếc bánh Bahute thơm ngon giá cực rẻ chỉ với 3.900 đồng và tham gia chương trình khuyến mại mua 2 Bahute 350 gram tặng 1 với giá chỉ 9.900 đồng tại quầy Bakery.
Quý khách hàng hãy nhanh chân sắp xếp thời gian để đến chung vui bữa tiệc khai trương cùng Lanchimart Thái Nguyên vào 9 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2016 và mua sắm với hàng ngàn sản phẩm chất lượng với giá rẻ nhất, khuyến mại nhiều nhất.
Lanchimart, niềm tin của mọi nhà. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu dịch chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, mới đây doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai tiếp tục khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp chạy tuyến Thái Nguyên - Hà Nội và Hà Nội - Thái Nguyên. Đặc biệt doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên. Quý khách có nhu cầu di chuyển hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803 833 833 để đặt chỗ. Giá vé 120.000 đồng một người một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan trân trọng thông báo tới quý hành khách. Nhân dịp đầu năm học mới, công ty Hà Lan nâng cấp đầu tư phương tiện trên các tuyến xe buýt để phục vụ nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại trên các tuyến. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, chúng tôi điều chỉnh hai lộ trình tuyến xe buýt số 3 và số 6. Cụ thể, tuyến xe buýt số 3 di chuyển trung tâm thành phố Thái Nguyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ. Lộ trình Chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Hoàng Văn Thụ, đường tròn Đồng Quang, Bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao đán, cao đẳng y, cao đẳng sư phạm, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện A, ngã ba Đán, đường Hồ Núi Cốc, thị trấn Đại Từ, xã Kỳ Phú, Đại Từ và ngược lại. Tuyến xe buýt số 6, trung tâm thành phố Thái Nguyên, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa. Lộ trình Chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Cách mạng tháng 8, đường Phan Đình Phùng, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao đán, cao đẳng sư phạm, bệnh viện A, bệnh viện y học cổ truyền, cao đẳng y, cầu vượt đán Samsung, đường Quang Trung, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, bến xe cũ, ngã ba Mỏ Bạch, Quan Triều, Tân Long, thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu, km 31 Phú Tiến, ngã ba Quán Vuông, thị trấn Chợ Chu Định Hóa và ngược lại. Giảm giá vé tháng, giá vé chặng từ 20% đến 30% cho từng cung chặng trên từng tuyến. Mọi thông tin chi tiết liên hệ 02803 901 901.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ơi. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm anh ạ.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình cùng đi mua.
Mình tìm mua loại nào an toàn một chút, không thì nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ lắm anh nha.
À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay.
Vậy hả anh? Quá tuyệt! Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa hết.
Đúng rồi đó em. Vợ chồng mình cùng ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Vị Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Thế thì mình đi mua ngay đi anh. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.